Thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang Thầy thuốc gia đình.
Mến chào quý thính giả đến với chuyên trang Thầy thuốc gia đình. Thưa quý thính giả, trong 3 ngày từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2024, Sở Y tế thành phố Cần Thơ sẽ triển khai tiêm vaccine uốn ván bạch hầu cho trẻ 7 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Đối tượng tiêm là tất cả học sinh lớp 2 trong năm học 2024-2025, kể cả trẻ trên 7 tuổi học lớp 2, trẻ 7 tuổi không được đi học tại cộng đồng, trẻ có ngày sinh từ ngày 1 tháng 1 2017 đến 31 tháng 12 2017. Tiêm vaccine uốn ván bạch hầu theo hình thức chiến dịch tại nhà trường và tại cơ sở y tế. Tiêm tại trường học cho đối tượng là trẻ em đang học lớp 2. Tiêm tại trạm y tế cho đối tượng là trẻ em không đi học và thực hiện tiêm vét.
Sở Y tế thành phố Cần Thơ cũng lưu ý không tiêm vaccine uốn ván bạch hầu trong phạm vi kế hoạch này cho những đối tượng có ít nhất một trong các yếu tố sau: trẻ dưới 7 tuổi đã được tiêm đủ 5 mũi vaccine có chứa thành phần uốn ván bạch hầu trong quá khứ, đã tiêm vaccine có thành phần uốn ván bạch hầu trong vòng 1 tháng trước ngày tiêm. Không tiêm vaccine uốn ván bạch hầu cho các trường hợp có tiền sử quá mẫn cảm với thành phần của vaccine trong các lần tiêm chủng trước đó. Quản tiêm với các trường hợp trẻ đang bị sốt trên 38 độ C, đang mắc bệnh cấp tính, bệnh nhiễm trùng. Khuyến cáo gia đình cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tham gia buổi tiêm chủng. Vaccine uốn ván bạch hầu sử dụng trong kế hoạch do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế sản xuất đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.
Suốt 67 ngày kiên trì, các y bác sĩ khoa nhi sơ sinh Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã điều trị thành công cho em bé sinh non 29 tuần tuổi, chào đời với cân nặng chỉ hơn 1kg trong tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng. Trước đó, bé nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, lừ đừ, môi nhợt nhạt, da khô nhăn, mắt trũng sâu, thở co kéo, bú yếu và nôn nhiều sau khi bú. Kết quả kiểm tra cho thấy bé mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng, nhiễm trùng đường ruột do virus, viêm phổi, thiếu máu, nhiễm trùng huyết và mất nước nghiêm trọng. Sau hơn 2 tháng điều trị tích cực trong khu vực chăm sóc đặc biệt bằng hàng loạt kỹ thuật chuyên môn cận lâm sàng chuyên sâu bao gồm đặt catheter, tĩnh mạch trung tâm, chọc dò tủy sống và các biện pháp chuyên sâu nhằm kiểm soát tình trạng viêm màng não do vi khuẩn, rối loạn điện giải, bệnh lý võng mạc và nhiễm trùng huyết nặng. Tình trạng cháu bé đã dần được khởi sắc. Mới đây bé đã được xuất viện với cân nặng gần 3.000 gram, cơ thể khỏe mạnh và cứng cáp.
Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long vừa cứu sống bệnh nhân 58 tuổi ngụ Vĩnh Long, tiên lượng tử vong hơn 80% bằng kỹ thuật ECMO, kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể, được hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long sau khi sốt liên tục 2 tuần kèm ho, có đàm, khó thở. Từ kết quả chẩn đoán viêm phổi nặng, hội chứng siêu hô hấp cấp tiến triển, choáng nhiễm trùng, tổn thương thận cấp, theo dõi lao phổi, nhiều bệnh nền. Với sự hỗ trợ của các bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được chỉ định can thiệp bằng kỹ thuật ECMO để giúp thay thế chức năng tim và phổi của bệnh nhân, tạo điều kiện để các cơ quan này phục hồi. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Theo thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, từ năm 2021, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đã cử nhiều bác sĩ và điều dưỡng đến Bệnh viện Chợ Rẫy học tập thực hành với mong muốn nâng cao khả năng cứu chữa các ca bệnh nguy kịch tại địa phương. Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cũng trang bị phòng riêng chuyên dụng với hệ thống máy móc hiện đại để phục vụ các kỹ thuật như máy ECMO, máy siêu âm ba đầu dò, máy thở, monitor chuyên dùng, máy lọc máu liên tục để có thể thực hiện ngay khi có chỉ định kịp thời cứu chữa bệnh nhân nguy kịch.
Quý vị và các bạn thân mến, khi thời tiết chuyển sang mùa đông, làm lượng ánh sáng mặt trời rọi xuống mặt đất sẽ yếu đi, da không tiếp xúc đủ với ánh nắng thì sẽ không tạo đủ vitamin D. Thiếu vitamin D sẽ khiến hệ miễn dịch không thể hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, thời tiết lạnh khô và mùa đông có thể khiến lớp màng nhầy ở da, mũi, mắt và phổi giảm đi. Hệ quả là vi khuẩn, virus gây bệnh dễ xâm nhập vào cơ thể hơn. Để phòng tránh cảm lạnh và cúm khi thời tiết trở lạnh, mọi người có thể áp dụng những cách sau.
Một là rửa tay thường xuyên. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng sẽ giúp loại bỏ virus gây cảm lạnh và cúm. Thói quen đơn giản này sẽ giúp ngăn ngừa virus lây lan, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với các bề mặt như tay nắm cửa, bàn ghế hay vật dụng trong bệnh viện, cao ốc, văn phòng.
Hai là ăn uống đủ chất. Ăn uống đủ chất sẽ cung cấp các chất quan trọng cho hệ miễn dịch. Các loại thực vật như cam, quýt, ổi, rau lá xanh và các loại quả hạch cung cấp nguồn vitamin C, D, E và kẽm dồi dào. Tất cả đều có tác dụng tăng cường miễn dịch.
Tiếp theo là uống nhiều nước. Nhiệt độ lạnh vào mùa đông thường kèm theo không khí khô, tình trạng này khiến da, niêm mạc mũi và mắt dễ bị khô. Vì vậy, uống đủ nước sẽ giúp duy trì độ ẩm ở những vị trí này, đặc biệt duy trì độ ẩm ở mũi và phổi có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.
Quý thính giả cũng có thể dùng máy tạo độ ẩm để phòng tránh cảm lạnh và cúm khi thời tiết trở lạnh. Dùng máy tạo độ ẩm là cách hiệu quả để giúp duy trì độ ẩm trong nhà. Độ ẩm không khí ở mức tốt sẽ giúp giảm kích ứng đường hô hấp, giúp người bị cảm cúm dễ thở và giảm đau rát họng.
Thứ năm đó là ngủ đủ giấc. Mọi người nên đảm bảo giấc ngủ mỗi đêm duy trì từ 7 đến 8 tiếng. Thiếu ngủ không chỉ làm giảm tập trung gây mệt mỏi mà còn suy yếu chức năng miễn dịch.
Cuối cùng là duy trì vận động, tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện lưu thông máu và chức năng miễn dịch, nhờ đó giảm nguy cơ bị lây cảm cúm. Nếu thời tiết quá lạnh, mọi người nên ưu tiên các bài tập trong nhà như yoga, kéo giãn cơ hay tập ở phòng gym.
Quý vị và các bạn thân mến, chảy máu âm đạo bất thường là một dấu hiệu cảnh báo sức khỏe của bạn đang có vấn đề, nhất là tình trạng xuất huyết âm đạo trong thời kỳ mãn kinh. Đây có thể là dấu hiệu của những bệnh nguy hiểm như ung thư, do đó người bệnh cần được khám để đánh giá nguy cơ và có kế hoạch điều trị sớm. Mãn kinh được xác định khi một phụ nữ không có kinh nguyệt trên 12 tháng liên tục. Tuổi mãn kinh khác nhau ở mỗi người, thường xảy ra sau 45 tuổi. Bất kỳ tình trạng xuất huyết âm đạo xảy ra sau mãn kinh đều là dấu hiệu bất thường và cần được kiểm tra bởi các bác sĩ chuyên khoa, thậm chí khi chỉ bị xuất huyết nhẹ hoặc bạn không chắc đó có phải là máu hay không. Theo bác sĩ Phạm Thị Linh, trưởng khoa hậu sản Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, phần lớn những trường hợp xuất huyết âm đạo sau mãn kinh gây ra bởi bệnh lý lành tính và thường xuất hiện do các nguyên nhân sau.
Nếu như mà người phụ nữ mà mãn kinh mà ra huyết âm đạo bất thường thì phải đến ngay bác sĩ. Cái đó đây là triệu chứng, mà đây là nguyên nhân mà có thể là do bệnh lý ác tính cũng có, mà bệnh lý gọi là lành tính cũng có. Nguyên nhân có thể là do là ung thư về cái nội mạc tử cung hàng đầu, nó chiếm tỷ lệ là 9-10% đối với những phụ nữ mà gọi là ra huyết bất thường sau thời gian mà gọi là mãn kinh á. Và một phần nhỏ cũng là có thể là do ung thư từ cái cổ tử cung. Thì mình loại trừ hết hai cái nguyên nhân chính để gây mà ung thư của người phụ nữ ra thì mình mới tính tới là xem tới coi là còn cái nguyên nhân gọi là lành tính hay không. Nguyên nhân lành tính thì có thể là do là polyp trong cái lồng tử cung, hoặc là cái lồng tử cung mình lúc này nội tiết đã giảm rồi cho nên là cái nội mạc tử cung nó sẽ mỏng đi thì nó cũng gây nên xuất huyết, nhưng mà đó là xuất huyết gọi là lành tính. Còn ngoài ra nữa thì có những nguyên nhân, ví dụ có thể là người phụ nữ đó sử dụng những cái loại thuốc nội tiết mà cái tác dụng phụ nó gây chảy máu thì cũng có. Nói chung là cũng có nhiều nguyên nhân mà gọi là lành tính và ác tính, nhưng mà tốt nhất là nên đến bác sĩ khám để loại trừ ác tính trước, tại vì nó rất là nguy hiểm.
Để chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây nên tình trạng xuất huyết âm đạo sau mãn kinh, thông thường bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra âm đạo, siêu âm tử cung, xét nghiệm nội tiết tố có thể được thực hiện để xác định nồng độ hormone như estrogen và progesterone. Nếu có nghi ngờ về ung thư cổ tử cung, bác sĩ có tiến hành cấy nang tử cung để lấy mẫu mô tử cung và kiểm tra dưới kính hiển vi. Tất cả những bước này giúp bác sĩ xác định nguyên nhân cụ thể của xuất huyết âm đạo sau mãn kinh và lên kế hoạch điều trị phù hợp. Điều này quan trọng để loại trừ hoặc chẩn đoán những vấn đề nghiêm trọng và từ đó có kế hoạch điều trị phù hợp.
Đầu tiên là phải đến bác sĩ ngay, là nơi có cơ sở để người ta khám nè. Thứ hai nữa là làm các xét nghiệm là cận lâm sàng, xét nghiệm máu hay là xét nghiệm siêu âm hoặc là tầm soát ung thư này cho người ta. Nên là phải đến bác sĩ để được tư vấn về điều trị, phát hiện và điều trị kịp thời.
Điều trị chảy máu sau mãn kinh phụ thuộc vào nguyên nhân gây nên, trong đó thuốc và phẫu thuật là những phương pháp điều trị phổ biến nhất. Tuy nhiên, bác sĩ Phạm Thị Linh cũng lưu ý tất cả những quyết định và phương pháp điều trị để đạt hiệu quả tối ưu, người bệnh cần được tư vấn, hướng dẫn tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ, uống thuốc đúng liều lượng và đúng thời gian điều trị.
Tùy theo nguyên nhân mà mình lúc này mình xem thử bác sĩ đánh giá là nguyên nhân nó như thế nào thì mình mới biết cách điều trị. Thí dụ là nguyên nhân mà lành tính thì mình có những cái phương pháp điều trị, thí dụ là mình viêm teo âm đạo mà gọi là cái nội mạc nó mỏng đi thì mình có thể là bổ sung, mình cân bằng cái nội tiết để lúc đó thì nó sẽ không ra huyết bất thường. Hoặc là thí dụ như polyp cổ tử cung hay polyp lồng tử cung thì mình có thể là phẫu thuật nội soi để xử trí cái tình trạng đó. Hay tùy theo nguyên nhân mà mình có thể mình xử trí triệt để cho người bệnh. Cái nữa còn nếu như mà rơi vào nhóm ung thư thì ví dụ ung thư nội mạc tử cung thì phương pháp mà tốt nhất có thể là mình phẫu thuật để cắt cái tử cung cũng như hai phần phụ đó để giải quyết triệt để cho người bệnh. Thì tùy theo nguyên nhân mà mình điều trị cụ thể cho người bệnh, chứ mình không nói được là phải điều trị như thế nào mà phải cá thể hóa từng trường hợp để mình điều trị cho nó phù hợp.
Ra máu sau mãn kinh là dấu hiệu cảnh báo về sức khỏe nên rất cần bệnh nhân nhận thức và đến cơ sở chuyên khoa thăm khám kịp thời để bảo vệ sức khỏe của chính mình. Ngoài ra, để phòng ngừa tình trạng chảy máu âm đạo bất thường ở độ tuổi mãn kinh, chị em phụ nữ cần duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, khoa học để cân bằng nội tiết tố, vệ sinh vùng kính đúng cách để hạn chế nguy cơ bị viêm nhiễm vùng kính.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.